là cái quan niệm của mỗi cái trường phái đấy. Để rồi chúng ta sẽ phân biệt được. Nếu mà chúng ta không chịu nhớ ra này, không cái nào chúng ta sẽ không có hiểu được những cái mà người ta sẽ tiếp tục chúng ta nói. Về cái mà của Plato đó là chúng ta phải nhớ là ông luôn luôn ông có quan niệm là có những cái bản thể sẵn tách rời ra khỏi con người và nó ở trong cái thượng giới đó. Và khi mà muốn hiểu cái gì đó là phải so sánh với lại cái đó. Chứ ông không có quan tâm đến nhiều những cái mà của thể xác, của giác quan. Đó là có thể là nhìn cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà biết được hay không đó là nhờ cái kiến thức mà của những cái bản thể khác. Và có những người thì lại nghĩ rằng đó là mình biết cái gì đó thì cái đó nó phải vào trong mình. Tại mình biết cái computer này đó, thì cả cái hình ảnh của nó, cả những cái mà chứa đựng của nó ở trong đây nó phải vào trong đây với mình. Thì thấy nên là có đất. Đây là mỗi một cái thời đó là người ta cái cách nghĩa nó tiến bộ cũng khó. Nhưng mà nói phải không, những cái thời mà còn đi lùi cũng khó nữa. Nhưng mà còn của Thánh Thomas và Aristotle đó là chúng ta nhớ là cái giác quan nó rất là gọi là nó không có điều khiển linh hồn, nhưng mà nó là những cái kiến thức mà sơ khởi mà linh hồn của chúng ta đã là lấy từ những cái giác quan vào xong rồi đó là mới là suy luận để mà hiểu là những cái thực tại cả. Không phải chỉ có những cái đối tượng chúng ta muốn tìm hiểu thôi, mà qua những cái đối tượng chúng ta muốn tìm hiểu ta có những cái kiến thức để chúng ta hiểu những cái là cao hơn đó nữa. Nhưng mà nó sẽ phải bắt đầu từ giác quan. Dĩ nhiên như là chúng ta nói đó là khi mà hiểu những cái mà nó trừu tượng về Thiên Chúa đó, thì vẫn cần là phải có cái sự trợ giúp của Thiên Chúa. Và tuy nhiên chúng ta sẽ thấy đó là cái rất là căn bản về trên Kinh Thánh nói đó là trong cái ánh sáng của Ngài mà chúng con nhìn thấy cái ánh sáng, nghĩa là phải có cái ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng thì mình mới có thể mình hiểu được những cái mà kiến thức về Thiên Chúa. Tuy nhiên là để mà những cái kiến thức mà căn bản đó, thì mình chưa cần cái đó. Như là muốn mà cái kiến thức mà chứng minh cái sự hiện hữu của Thiên Chúa thì chưa cần phải nhờ đến cái ánh sáng của Thiên Chúa. Bởi vì mình nhìn thấy tất cả những cái sự vật và mình có thể mình suy luận được. Cái suy luận đó nó là cái mà khả năng của con người. Con người có thể làm được những chuyện đó. Và thậm chí chúng ta thấy những cái nguyên lý mà cái việc gì có thì phải có cái người làm cho nó có. Hay là nếu mà đã có cái hiệu quả đó là phải có cái nguyên nhân. Và chúng ta đã thấy cái hiệu quả của Chúa ở trên cái thế giới này thì buộc là mình phải chấp nhận là phải có cái nguyên nhân là cái người mà làm gây ra nó. Và hiểu được những cái như thế vậy. Bây giờ chúng ta đi tiếp tới câu hỏi thứ ba, hỏi đó là linh hồn của chúng ta đó, nó có hiểu tất cả những cái sự vật qua những cái loại cái internet này chúng ta dịch đó là cái tự nhiên, những cái loại mà tự nhiên có phải không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không, chỉ có Chúa và cái người đó mà mới hiểu đó là những cái loại tự nhiên này. Và chúng ta đó là chúng ta hiểu đó là qua cái mà nó tương tự hình ảnh của nó. Ngài trả lời đó là bởi vì cái vô thể nó là cái nguyên lý của hành động, cho nên một cái sự vật là nó phải được liên quan tới cái vô thể mà nó là cái nguyên lý của một hành động, như là nó là cho cái hành động đó. Ví dụ như là chúng ta thấy đó là chỉ có những cái mà nó nhẹ thì nó sẽ đi lên. Cái gì nhẹ đó là nó cũng đi lên, không khí nhẹ nên nó có cái khuynh hướng là nó đi lên. Ta đưa mà bỏ quả bóng bóng ra, trong đó nó có helium, đó là cái khí nhẹ, cho nên là nó sẽ bay lên. Cho nên đó là cái mà nó có cái tiềm năng mà nó đi lên thì nó phải có, gọi là nó phải là có cái tiềm năng đó là nhẹ. Nhưng mà để mà nó thực sự mà nó di chuyển đi lên ấy, thì nó cần đó là nó phải nhẹ. Và chứ nó không phải là nó chỉ có cái tiềm năng nó nhẹ thôi. Con người của chúng ta giờ muốn bay lên nó được không? Đó, cho nên đó là nó phải nhẹ. Đến cái mức nào đó thì nó mới bay lên được. Cho nên chúng ta quan sát thấy rằng đó là con người một đôi khi nhé, thì chỉ là cái người mà có tiềm năng để biết cả về những cái về giác quan và cả về đối với trí tuệ. Và anh ta được giảng từ cái mà tiềm năng đó cho tới cái mà hoạt động qua những cái hành động của những cái đối vật mà cảm giác ở trong những cái giác quan của anh ta, tới những cái hành động mà cảm thấy bởi cái mà chỉ dẫn hay là bởi cái khám phá, với những cái hành động để hay là tới những cái hành động mà hiểu biết. Có nghĩa là chúng ta có cái tiềm năng đó, chúng ta có cái tiềm năng hiểu biết đó. Và chúng ta nhận được cái sự hiểu biết này đấy là qua cái mà chúng ta được hướng dẫn đó. Hay là chúng ta đó là được chúng ta tìm tòi để chúng ta khám phá ra, chúng ta đọc sách, chúng ta xem internet, tất cả những cái đó thì chúng ta có thể là chúng ta có cái khả năng để mà chúng ta biết. Thì nó cái khả năng của chúng ta đó, nó là cái tiềm năng cho tới khi nào mà chúng ta đó là học biết để mà nó ra cái hiện thực là chúng ta có những cái hiểu biết đó. Bởi thế cho nên chúng ta phải nói đó là cái linh hồn mà hiểu biết đó, thì nó ở trong cái tiềm năng cả về những cái hình ảnh mà nó là cái nguyên lý của cái mà cả cảm giác và những cái mà nó là những cái nguyên lý của cái sự hiểu biết. Nghĩa là linh hồn chúng ta nó có cái khả năng đó, nó có cái khả năng mà chịu xuất ra được những cái hình ảnh và nó cũng có khả năng đó mà nắm được tất cả những cái nguyên lý về hiểu biết. Và cho cái lý do này mà ông Mavitos ông mới nói là, hay là ông quan niệm là cái trí tuệ mà qua đó linh hồn hiểu biết thì nó không có những cái loại mà chúng ta gọi là tự nhiên, nhưng mà đầu tiên là nó ở trong cái tiềm năng với lại tất cả những cái loại như thế. Có nghĩa là nó không có nhận được những cái loại đó mà theo một cái cách tự nhiên, như là chẳng hạn khi mà chúng ta nói như thế vậy đó, là chúng ta cái người cái giới mà có thể mà nhận được cái loại mà tự nhiên như thế vậy đó là cái thiên thần. Còn chúng ta đó là chúng ta phải gì, chúng ta có cái tiềm năng nhưng mà chúng ta phải đó là qua cái cảm giác, qua cái xem của chúng ta. Ngài nói rằng nhưng vì cái mà nó có một cái mô thể thực sự thì một đôi khi đó là nó không thể hành động theo như là cái mô thể đó, là bởi vì nó có một số những cái mà nó ngăn ngừa nó, chẳng hạn như là một cái mà sự vật mà nhẹ nó có thể là bị ngăn ngừa để mà khỏi di chuyển lên. Cho cái lý do này mà ông Plato nghĩ rằng là một cách tự nhiên ấy, là cái trí tuệ của con người ấy, thì được đổ đầy với tất cả những cái loại mà có thể hiểu biết. Nhưng là bởi vì nó liên kết với lại cái xác, cho nên nó bị ngăn ngừa để mà khỏi nhận ra đó là cái mà hành động của nó. Nhưng mà chúng ta biết là cái điều này đó là không có lý luận. Nên nhớ là đối với những cái mà triết gia Hy Lạp và theo cái kiểu của theo cái truyền thống của Plato đó, là họ nghĩ đó là cái thân xác nó là cái ngục tù, nó giam hãm linh hồn và nó ngăn cản linh hồn để mà nhận ra được hay là đạt được cái mức cái hậu quả tối đa của nó. Nên là đừng lạ là bởi vì chúng ta thấy đó là bởi vì cái quan niệm của họ đó là nó như chúng ta nói đó là cái linh hồn nó không có cái chất liệu, nó immaterial, cho nên nó là nó phải là khi nào mà nó thoát ra ngoài cái thi thể thì nó mới có thể mà nó hiểu biết tất cả mọi sự. Và khi mà nó vướng vào trong cái thân thể đó thì nó bị ngăn cản nhiều là bởi vì cái xác của mình nó ngăn ngừa nó. Nhưng mà Thánh Thông Ma không chấp nhận cái lý luận này. Phải nói thứ nhất, bởi vì nếu mà linh hồn có một cái kiến thức tự nhiên của tất cả mọi sự thì dường như nó là không thể nào cho linh hồn để mà đó là nó quên cái sự hiện hữu của những cái kiến thức như thế, như là không biết chính nó là nó sở hữu những cái điều đó. Bởi vì chúng ta biết là nó không có ai mà có thể quên những cái gì mà mình biết một cách tự nhiên. Chẳng hạn như là toàn thể thì nó lớn hơn là thành phần, hay là những cái mà giống như thế. Có nghĩa là thế nhưng mà là lý luận đó, nếu mà mình đã gọi cái đó là cái tự nhiên đó, thì không thể nào mà mình quên được. Và bởi vì cái đó là cái tự nhiên của mình đó. Cho dẫu là mình có ở trong cái thân thể đi chăng nữa, mình cũng không thể nào mình quên được. Đây đó là cái mà của ông Plato cũng quan niệm đó là không thể nào chấp nhận được. Và đặc biệt là nó không có lý luận là cho cái điều này, là nếu mà chúng ta giả sử là nó tự nhiên cho linh hồn để mà liên kết với cái thân xác, như là chúng ta đã nói trong câu 76, khi mà chúng ta nói là cái linh hồn nó liên kết với thân xác như thế nào, chúng ta biết là nếu là khi mà Thiên Chúa nhận lấy cái con người của chúng ta, nếu mà nó là cái mà tự nhiên, phải không, thì nó phải rất là hoạt động theo cái tự nhiên của nó. Và trong câu 76 chúng ta đã nói rồi là linh hồn mà liên kết với thân xác là liên kết đó là theo cái tự nhiên của nó, cho nên nó không có lý luận mà nói rằng đó là cái công việc tự nhiên của một cái điều mà nó lại đó là bị đó là ngăn ngừa hoàn toàn bởi cái mà nó đã thuộc về nó một cái tự nhiên. Nếu mà tự nhiên anh đã có cái gì đó thì anh cũng tự nhiên anh hành động theo như vậy. Còn nếu mà anh mà bị ngăn ngừa có nghĩa là cái đó nó không có tự nhiên. Cái điều thứ hai đó là cái sai của cái ý kiến này đó, là rõ ràng được chứng minh từ cái sự kiện rằng nếu mà một cái là cảm giác mà được mong muốn thì cái kiến thức của những cái gì mà nó được hiểu qua cái cảm giác đó thì cũng phải được mong muốn. Ví dụ chẳng hạn như là một người mà sinh ra là đã mù, có thể mà không có cái kiến thức về màu sắc, và nghĩa là mù đâu bao giờ mà nhìn thấy màu sắc đâu mà biết đó là cái màu nào và với cái màu nào. Cái điều này đó là nó sẽ không có xảy ra nếu mà linh hồn nó có những cái ảnh tượng mà tự nhiên của tất cả những cái mà có thể hiểu. Và nếu mà nó là tự nhiên đó, thì mặc dù được mù nhưng mà anh ta cũng có cái kiến thức về màu sắc. Và nếu mà nó là tự nhiên đó, nhưng mà bởi vì nó không có tự nhiên cho nên nó là cái người mù họ đâu có kiến thức về màu sắc đó. Nó là họ phải nó là nhìn qua cái giác quan để mà họ biết cái điều đó. Vì thế cho nên là chúng ta phải kết luận rằng là linh hồn không biết những cái sự vật mà có thể xác qua cái những cái loại mà tự nhiên, có nghĩa là nó là nó phải là qua cái giác quan chứ không phải là tự nhiên là nó nằm ở trong cái con người như vậy. Tôi thứ bốn hỏi là những cái loại mà có thể hiểu là nó đến bởi linh hồn từ những cái mà mô thể và phân biệt chắc chắn không? Đây là cái mà câu hỏi mà của lão và của cái phái là Plato họ tin cái những cái gì mà của Plato tin có đúng không? Đó, thì Thánh Thomas trả lời là một số họ quan niệm rằng là những cái loại mà có thể hiểu của cái trí tuệ chúng ta là đến từ những cái mà mô thể hay là những cái bản thể phân biệt chắc chắn. Và cái điều này đó là theo hai cách cho ông Plato, như là chúng ta đã nói rồi trong nghe cái câu hỏi duy nhất là ông có quan niệm rằng là những cái mô thể của những cái sự vật mà giác quan đó, thì nó hiện hữu bởi chính nó mà không có mà chất liệu. Ví dụ như là cái mô thể của một con người mà anh ta gọi là tự gọi là con người chính đó. Và cái mô thể hay là cái ý tưởng của một cái con ngựa mà chính nó là ngựa hay là tương tự như thế vậy. Và anh ta nói là vì thế anh ta nói là những cái mô thể này mà nó được tham dự cả bởi linh hồn của chúng ta và bởi những cái chất liệu và về thể xác, nghĩa là chúng ta biết đó là bởi vì cái sự tham dự của cả linh hồn và của những cái chất liệu về thể xác, bởi cái linh hồn là cho những cái hiệu quả của cái kiến thức từ đó, và bởi cái chất liệu mà thể xác cho cái hiệu quả của cái sự hiện hữu. Để mà giống như là những cái chất liệu mà nó có thể xác bằng cách tham dự vào cái ý tưởng của một cái viên đá thì nó trở thành đó là một cái viên đá cá nhân, thì cũng cho cái trí tuệ của chúng ta bằng cách tham dự vào cái ý tưởng của một cái viên đá thì được làm để hiểu một cái viên đá. Và cái sự tham dự của một cái ý tưởng là nó xảy ra bởi một số cái hình ảnh của cái ý tưởng ở trong cái người tham dự, giống như là một cái kiểu mẫu được tham dự bởi một cái mà bản copy. Đó là cái mà vị thế của ông Plato. Nghĩa là ông nói đó là cái sự vật mà mình đang là muốn biết và mình và cái mà nó form mà nó đã hiện hữu sẵn là nó phải tham dự, mình phải tham dự vào cái kia và cái vật thể này nó cũng phải tham dự vào cái kia thì mình mới có cái kiến thức mà về cái này. Và cũng như là anh ta tin rằng là những cái mô thể mà cảm giác mà nó ở trong những cái vấn đề mà trong những cái chất liệu mà có hình thể thì được đến từ những cái ý tưởng như là những cái mà hình ảnh chắc chắn của nó, để mà anh ta tin rằng là những cái mà loại mà có thể hiểu ở trong cái trí tuệ của chúng ta là những cái hình ảnh của những ý tưởng mà nó đến từ đó. Là khi mà chúng ta nói về cái idea đó là cái mà nó đã có sẵn và nó phân biệt ra khỏi cái mặt của chúng ta. Và cho cái lý do này mà chúng ta nói rằng như là ở trong cái phần một là anh ta đã quan niệm hay là anh ta đã đề cập đó là khoa học và những cái định nghĩa đó, là nó đến từ cái mà ý tưởng mà chúng ta thấy là cái đó mà bây giờ mà nói cho những cái người khoa học đó thì họ sẽ họ sẽ cười ngay ra, bởi vì cái đó là cái mà họ đâu có nhìn thấy, và mà làm sao mà nghiên cứu khoa học, nghiên cứu những cái mà không thấy. Khoa học là chỉ có nghiên cứu những cái gì mà thấy và di chuyển thì khoa học mới có thể mà hiểu được mà thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đó là nó nghịch lại với lại cái bản chất của những cái mà sự vật cảm thấy, là cái mô thể của nó là nên mà hiện hữu mà không cần đến cái chất liệu, như là Aristotle chứng minh trong rất là nhiều những cái cách thức khác nhau. Bây giờ nói ông Thánh Thomas đề cập đến Avicenna là cái triết gia của người Hồi giáo đó. Thì ông đã đặt cái ý kiến này bên cạnh và ông mới quan niệm lại là những cái mà loại mà hiểu, có thể hiểu được của tất cả những cái sự vật mà cảm nhận được, thay vì mà nó hiện hữu ở trong chính nó mà không có chất liệu, nó hiện hữu trước một cách không có chất liệu ở trong những cái mà trí tuệ đó là được phân biệt, là những cái trí tuệ mà tách rời từ cái đầu tiên của cái mà anh ta nói là cái loại như thế thì được đến bởi một cái thứ hai, và cứ như thế vậy cho tới là cái trí tuệ mà được phân biệt sau cùng mà anh ta gọi là cái trí thông minh mà chủ động, nghĩa là đối với chúng ta đó, cái người đó là Chúa. Nhưng mà hôm nay chúng ta nói là theo như là Avicenna hiểu đó, là những cái mà loại mà có thể hiểu được là nó đến ở trong linh hồn của chúng ta, và những cái loại mà giác quan đó là ở trong những cái mà chất liệu mà có vật chất. Và vì thế cho nên là ông Avicenna đó là ông mới đồng ý với ông Plato ở trong cái điều này, là những cái mà loại mà có thể hiểu được của trí tuệ của chúng ta đó, là nó đến từ những cái mô thể mà phân biệt chắc chắn. Nhưng mà những cái người mà theo Plato đó, thì họ nghĩ rằng là những cái mà loại này đó, là nó có thể nó hiện hữu ở trong chính nó, trong khi ông Avicenna đó là ông đặt tất cả những cái này đó, là ở trong cái mà sự khôn ngoan chủ động, có nghĩa là chúng ta gọi là Thiên Chúa. Nên chúng ta thấy hai cái khác nhau, một cái là những cái mà bản thể nó có thể đã hiện hữu tự nó, còn một cái đó là ông Avicenna đó là ông đặt những cái bản thể này ở trong cái mà trí tuệ của Thiên Chúa. Và như chúng ta đã nói rồi đó là ông Avicenna ông tin rằng là những cái mà bản thể, những cái loại mà có thể hiểu được thì nó sẽ không có ở lại ở trong cái trí tuệ của chúng ta sau khi mà nó ngừng thực sự để là chúng ta ngừng hiểu biết, thì tất cả những cái đó là nó cũng biến mất. Và nếu mà chúng ta cần mà hiểu lại những cái đó thì chúng ta lại phải trở về cái mà trí tuệ chủ động đó, rồi tiếp tục đó là nó lại đi vào trong chúng ta. Cho nên một cái hệ quả đó là Avicenna đó là không có chủ trương rằng linh hồn chúng ta đó là có cái kiến thức mà tự nhiên, và như là Plato là cái người nghĩ rằng là cái mà những cái ý tưởng mà chúng ta tham dự vào thì nó giữ lại một cái cách mà không có di chuyển ở trong linh hồn của chúng ta. Chúng ta nhớ là Plato với lại Avicenna cùng đồng ý một cái chỗ đó là, nhưng mà chúng ta hiểu đó là bởi vì những cái mô thể đó ở bên ngoài chúng ta, và thực sự là chúng ta hiểu nó là bởi vì nó đã có sẵn thì tất cả những cái mà bởi giác quan đó là nó đã có sẵn rồi. Nhưng mà hai ông khác nhau trong một chỗ là những cái mà nó có sẵn thì đối với Plato đó là nó có thể nó tự nó hiện hữu một mình đó. Còn đối với Avicenna đó là tất cả những cái đó là nó nằm trong cái trí khôn chủ động, cái sự thông minh của Thiên Chúa. Và khi mà chúng ta mà muốn có cái ý tưởng đó thì những cái mà từ nơi Thiên Chúa đó nó sẽ trở về, nó sẽ vào trong chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta ngừng, chúng ta không có làm cái gì nữa, chúng ta không có suy nghĩ về nó nữa thì nó chấm dứt. Và nếu chúng ta muốn nhớ lại thì thay vì mà vào trong trí nhớ của chúng ta để mà lôi nó ra đó thì là phải trở về từ Thiên Chúa để mà chịu lấy ra từ nơi Thiên Chúa. Chúng ta thấy là về cái tư tưởng đó là nó có rất là nhiều những cái mà các nghĩa khác nhau. Đó, nhưng mà chúng ta thấy đó là phải có những cái người mà nói sai, rồi đó là từ từ đó là rồi những cái người khác đó họ cũng theo cái chiều hướng suy nghĩ rồi mà họ mới tìm ra cái đúng nhỉ. Và cho nên là trong cái lịch sử mà triết học chúng ta thấy đó là đừng lạ, là nó có những cái tư tưởng rất là lạ cái lúc bắt đầu, nhưng mà từ từ người ta đó là sẽ hiểu và người ta sẽ đi vào cái mà các nghĩa nó đúng hơn. Nhưng trong cái ý kiến này đó, thì không có cái lý luận đủ mà có thể mà ấn định cho cái linh hồn mà nó được liên kết với lại cái thân xác. Là bởi vì nó không thể được nói rằng là cái mà linh hồn, trí tuệ mà được liên kết với thân xác là cho cái tốt của thân xác. Và chúng ta biết đó là đối với mình chúng ta nói rồi, nghĩa là cái linh hồn nó liên kết với thân xác là nó cho cái mà lợi ích của cái linh hồn, thì nó không phải là cho cái lợi ích của cái thân xác. Tại vì càng những cái vật mà chú dựng mà càng cao bao nhiêu thì nó là những cái mà ở dưới là nó phải phục vụ những cái ở bên trên. Giống như là đó là không phải là cái mà mô thể cho cái mà lợi ích của cái chất thể, nhưng mà cái chất thể đó là cho cái lợi ích của cái mô thể. Và cũng không đó là cái người mà di chuyển cho cái mục đích là di chuyển, nhưng mà đúng hơn đó là cho cái người di chuyển. Chúng ta đó là dùng những cái phương tiện di chuyển đó là bởi vì là chúng ta muốn đi tới đâu. Đặc biệt là chúng ta thấy đó là cái thân xác của chúng ta đó là nhất thiết là nó phải cho cái mà lợi ích của cái trí tuệ và linh hồn. Là bởi vì cái công việc mà thích ứng cho cái trí tuệ linh hồn của chúng ta là để cho chúng ta hiểu. Và vì như là cho cái mà hữu thể của nó, linh hồn không có mà tùy thuộc ở trên thân xác. Và nếu mà linh hồn bởi cái mà bản chất của nó mà có một cái sự thích ứng tự nhiên cho cái việc mà nhận những cái loại mà hiểu biết qua cái ảnh hưởng của bất kỳ cái nguyên lý mà tách biệt và chắc chắn, và nếu mà nó không nhận được những cái điều này từ giác quan thì nó không cần là cái thân xác của chúng ta để mà nó hiểu. Là bởi vì vì thế cho nên nó là không có cái mục đích nào mà nó liên kết với lại cái thân xác. Ở đây ông muốn nói đó, linh hồn nó liên kết với thân xác của chúng ta để làm gì? Và nếu mà thực sự bây giờ mà linh hồn đó, mà nó đã có thể mà nó hiểu được mà vì những cái mà bản thể phân biệt như thế vậy thì nó vào cái thân xác để làm gì vậy? Cho nên là tự ra là ông muốn đặt cái câu hỏi đó là khi mà nó vào thân xác có nghĩa là thân xác sẽ cung cấp một cái gì đó cho nó để mà nó hiểu biết. bởi vì chúng ta biết là con người không phải là thiên thần, là con người đã là buộc là phải ở trong cái thân xác, cho nên là cái thân xác nó phải làm một cái mà nó phải chịu trách nhiệm cái gì đó ở trong cái mà kiến thức của cho linh hồn. Nhưng mà nếu mà nói rằng đó là linh hồn cần cái giác quan để hiểu qua cái việc là trong một cái cách thức nào đó là làm sống lại ở trong chúng những cái quan tâm của những cái mà sự vật đó, thì những cái loại mà hiểu mà chúng ta nhận được từ những cái nguyên lý mà và phân biệt, ngay cả cái điều này chúng ta thấy là nó không cái tất nghĩa không đủ cho cái chuyện đó. Là bởi vì cái mà làm sống dậy này là dường như nó không nhất thiết cho linh hồn, ngoại trừ là tới một cái mức độ mà nó được đó là thắng vượt được bởi cái mà cái chúng ta có thể nói đó là cái nó vụng về, cái sự vụng về của nó, như là cái phái của Plato đó là họ cắt nghĩa nó, và bởi vì cái sự mà quên sót qua cái việc mà liên hệ với lại cái thân xác, nối kết với cái thân xác, và vì thế cho nên là cái giác quan đó, là nó sẽ không có ích cho cái linh hồn trí tuệ, ngoại trừ cho cái mục đích là nó lấy đi cái trở ngại mà linh hồn đó là phải đó là đương đầu với qua cái việc mà liên kết với thân xác. Cho nên một cái hệ quả đó là cái lý do của cái việc mà liên kết của linh hồn với thân xác thì vẫn còn cái mà nó phải tìm kiếm. Tại sao mà linh hồn nó phải liên kết với thân xác để làm cái gì? Cái mục đích của cái thân xác để làm cái gì? Nếu mà chúng ta nói rằng cái thân xác mà nó ngăn cản mà cái linh hồn đó, thì Chúa phải nhận lấy cái thân xác để làm. Đây hiểu cái điều đó, cái đó là cái mà Thánh Thomas muốn biết. Và nếu mà nói như là Avicenna đó, là cái những cái giác quan đó, nó cần thiết cho linh hồn là bởi vì bởi chúng mà nó đó là làm mà kích thích để mà trở về với lại cái mà ông ấy gọi đó, là cái mà sự thông minh chủ động. Từ cái mà nó nhận được cái loại. Nhưng mà cái điều này Thánh Thomas cũng nói rất là nó không là một cái mà giải nghĩa mà đủ. Là bởi vì nếu mà nó tự nhiên cho linh hồn để mà hiểu biết qua những cái loại mà nó đến từ những cái từ cái mà thông minh chủ động, thì nó theo sau đó là có những lần mà linh hồn của một cái cá nhân mà mong muốn ở trong một của những cái giác quan mà có thể trở về với lại cái thông minh chủ động, hoặc là từ cái khuynh hướng của cái bản chất của nó, hay là qua cái việc mà nó được làm mà được kích thích bởi cái giác quan khác tới một cái hiệu quả mà để nhận được những cái loại mà có thể của những cái mà nó tương xứng với lại những cái mà loại của giác quan mà nó đang muốn. Vì thế cho nên chúng ta thấy là nếu mà một cái người mà mù từ lúc mới sinh mà họ có cái kiến thức về màu sắc thì chúng ta thấy là cái điều này đó là không có đúng. Như là nếu mà bây giờ mà một cái người mù mà bởi vì trở về với lại cái mà thì giảm như là nói là cái ông đó là cái sự thông minh chủ động, nếu mà chỉ cần với như vậy thôi thì cái người mù đó là họ phải có cái kiến thức về màu sắc, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là họ không thể nào họ làm cái điều đó, mà họ cần là ít nhất là cái mắt của họ phải mở ra cái này, thì họ mới có cái kiến thức về bổ sát được. Cho nên chúng ta phải kết luận đó là những cái loại mà có thể hiểu, mà qua đó linh hồn chúng ta có thể hiểu, thì không có đến từ những cái mà mô thể mà tách rời. Ta thấy là cả Plato và Avicenna đã là nói là nó đến từ trên. Thì kiến thức của chúng ta nó đến từ trên suốt. Nhưng mà còn của Aristotle và của Thánh Thomas là nó đến từ cái giác quan. Là nó đi lên trên những cái mà hiểu biết ở bên trên. Hai cái đường hướng nó khác nhau. Cái câu hỏi thứ năm đó là cũng là cái mà giữa các phái trưởng phái với nhau, là cái linh hồn trí tuệ của chúng ta đó là nó có biết những cái mà sự vật có chất liệu ở trong cái loại đời đời của nó không? Thì Thánh Thomas trả lời đó là không, chỉ có những cái mà người mà đã được lên thiên đàng thì mới biết là ở trong cái trạng thái và những cái loại mà nó có đời đời. Còn chúng ta đó là chúng ta chỉ biết những cái mà nó xảy ra đó là ở cái đời này. Thánh Thomas trả lời, Thánh Augustine nói rằng nếu mà những cái người mà gọi mình là triết gia mà họ nói tình cờ bất cứ cái điều gì mà nó thật và nó đó là tương xứng với lại cái đức tin của chúng ta, thì chúng ta phải đó là nhận nó từ họ như là từ những cái người mà sở hữu. Mà ở đây cũng chỉ ân rất tôi không thể nào mà dịch được đó là cái bất công. Mà chắc phải trao lại cái tiếng Latin để xem coi là ông nói là cái gì. Nhưng mà cái ý của Thế Giao Bất Tinh chỉ nói như thế này là bởi vì một số những cái mà học thuyết của những cái người dân ngoại thì là những cái mà bắt chước sai lại hay là những cái phát minh mà dị đoan mà chúng ta đã là phải cẩn thận để mà tránh khi mà chúng ta đã là từ chối là thuộc về cái xã hội của những cái người dân ngoại. Thì đối với Thánh Augustine đó, thì ngài quan niệm đó là cũng có thể cái sự thật đó là nó có thể đã đến bất cứ từ đâu. Cho nên nếu mà mình nhận ra được đó là cái đó là mình có thể chấp nhận và nó không có đối nghịch lại với cái đức tin của mình thì mình chấp nhận. Tại vì cái đó là cái sự thật đó là luôn luôn đó là nó đến từ Thiên Chúa, mà cái sự thật nó có thể đã đến ở trong thiên nhiên. Và nếu mà mình biết nó là sai lạc thì mình phải tránh cái đấy. Cho nên một cái hệ quả đó là bất cứ khi nào mà Thánh Augustine là cái người mà đẩy dẫn những cái mà học thuyết của Plato và tìm thấy ở trong cái giáo huấn của họ bất cứ những cái gì mà nó phù hợp với đức tin thì ngài sẽ thích ứng nó. Và những cái sự vật mà ngài tìm thấy rằng nó ngược lại với đức tin thì ngài sẽ là sửa chữa nó. Chính Thánh Augustine nên là thánh nhân cũng làm như vậy. Và chúng ta biết rằng cái phái Plato nó họ quan niệm như chúng ta đã nói ở trong cái article vừa rồi đấy, là cái mô thể của những cái sự vật là nó có thể nó hiện hữu tự nó khỏi những cái chất liệu mà họ gọi là những cái mà ý niệm hay là những cái hình thể. Và bằng cái việc mà tham dự của những cái mà anh ta nói là cái trí tuệ của chúng ta đã biết tất cả mọi sự, để mà như là những cái chất liệu mà nó có mà hình thể bằng cách tham dự vào cái ý niệm của cái viên đá thì nó trở thành một cái viên đá. Cũng vậy thì cái trí tuệ của chúng ta là bằng cách tham dự vào cùng một cái ý niệm thì có cái kiến thức của cái viên đá. Thì chúng ta thấy là Thánh Plato đó nó có quan niệm như thế vậy. Nhưng mà bởi vì đó là nó ngược lại với lại cái đức tin, là những cái mô thể của những cái sự vật chính nó, bên ngoài của những cái sự vật chính nó, và nó đó là khỏi những cái mà chất liệu như là cái phái Plato đó họ tự họ tin tưởng, thì họ quan niệm đó là tự nó, cái đời sống tự nó, hay là những cái khôn ngoan tự nó, đó là những cái bản thể mà được tạo dựng, như là ông Dionysus ông nói. Vì thế Thánh Augustine cho những cái ý tưởng mà được bảo vệ bởi Plato, thì Ngài thay thế những cái loại của tất cả những cái tạo vật mà hiện hữu ở trong cái đầu óc của Thiên Chúa, theo như là những cái loại mà tất cả những cái sự vật thì được làm ở trong chính nó và được biết ở trong cái linh hồn của con người. Bởi thế cho nên khi mà cái câu hỏi được hỏi rằng là linh hồn của con người là biết tất cả mọi sự ở trong đó là cái loại đời đời của nó có phải không, thì chúng ta phải trả lời là một cái vật mà được nói là được biết ở trong cái vật khác theo hai cách. Thứ nhất, như là một cái đối tượng mà chính nó rất là được biết. Như khi mà một người có thể nhìn vào ở trong một cái tấm gương, cái hình ảnh của những cái sự vật mà nó phản chiếu trong đó, thì trong cái thức này, linh hồn trong cái mà trạng thái hiện tại của đời sống thì không thể nào nhìn thấy tất cả mọi sự ở trong cái loại mà đời đời. Nhưng mà chỉ có những cái người mà được chúc phúc là cái người có thể nhìn thấy Thiên Chúa và tất cả mọi sự ở trong Ngài. Vì thế cho nên là biết tất cả mọi sự ở trong cái loại đời đời của nó. Nghĩa là khi mà linh hồn mà ra khỏi xác mà được về với Chúa rồi đấy, thì có thể là hiểu biết tất cả như là thiên thần, là họ có thể hiểu những cái đó. Cái thứ hai đó là trong cái sự vật mà được nói là được biết ở trong cái vật khác, như là một cái nguyên lý của kiến thức. Vì thế cho nên là chúng ta có thể nói là chúng ta nhìn thấy ở trong mặt trời những cái gì chúng ta nhìn thấy bởi mặt trời. Có nghĩa là chúng ta không hiểu biết hết về mặt trời. Và chúng ta chỉ có thể là nhìn thấy nó, bởi chúng ta có thể hiểu được một phần nào của cái mặt trời đó. Chúng ta không hiểu hết tất cả những cái mà của mặt trời. Chỉ có trừ cái người mà tạo dựng ra nó, hay là cái người mà được Chúa cho cái kiến thức mà được biết những cái điều đó. Và vì thế cho nên chúng ta phải nói rằng là cái linh hồn của con người là biết tất cả mọi sự trong cái mà loại đời đời, là bởi vì bằng cách tham dự vào của những cái loại này mà chúng ta biết tất cả những cái mà sự vật khác, là bởi vì cái ánh sáng trí tuệ tự nó mà nó ở trong chúng ta đó, thì nó không khác gì hơn là một cái giống nhau tham dự của cái mà ánh sáng mà bất biến, thế là ánh sáng không được tạo dựng, mà ở trong nó mà nó chứa cái những cái loại đời đời. Bởi thế cho nên nó được viết ở trong Thánh Vịnh chừng và Thánh Vịnh 4 câu 6 đến câu 7. Và nhiều người nói rằng ai sẽ chỉ cho chúng ta biết những cái điều tốt, mà cái câu hỏi này mà Thánh Vịnh ra đã trả lời là cái ánh sáng của dung mạo của Ngài, ôi Thiên Chúa, là đã là chiếu sáng trên chúng con. Như là tác giả muốn nói rằng bởi cái mà một của cái mà ánh sáng của Thiên Chúa ở trong chúng ta thì tất cả đã là được mặc khải cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta không có biết về những cái mà đời đời như là ở trong cái trí óc của Thiên Chúa. Chúng ta chỉ có mà biết được tất cả những cái gì mà Chúa mà cho sáng cho chúng ta, thì chúng ta có thể chúng ta hiểu được những cái điều đó. Nhưng mà vì bên cạnh cái ánh sáng của trí tuệ mà nó ở trong chúng ta, thì những cái mà thể loại mà nó có thể hiểu được, mà nó đến từ những cái sự vật, thì nó được đòi hỏi để mà trong chúng ta là chúng ta phải có cái kiến thức về những cái sự vật mà nó có chất liệu. Bởi thế cho nên đó là cái kiến thức tương tự này thì nó không xảy ra hoàn toàn là cho cái việc mà tham dự vào của những cái loài đời đời như là ông Plato, cái phái Plato đó họ nghĩ. Thì quan niệm rằng đó là cái sự mà họ chỉ có mà tham dự vào những cái ý niệm đủ là cho cái kiến thức, đó là cái phái Plato đó họ quan niệm như thế vậy. Bởi thế cho nên Thánh Augustine nói rằng mặc dù rằng là những cái triết gia chứng minh bởi những cái mà tranh luận, những cái mà biện luận mà thuyết phục là tất cả những cái sự vật mà nó xảy ra trong thời gian theo như là cái loại đời đời của nó, mà chúng có thể được nhìn thấy ở trong cái loại đời đời, hay là để mà tìm ra từ chúng là có bao nhiêu những cái loại của súc vật mà nó có, và trong cái nguồn gốc của mỗi cái, họ có kiếm, họ không phải là họ tìm kiếm cho những cái điều, những cái tin tức này từ những cái câu chuyện của thời gian và của không gian. Nhưng mà Thánh Augustine là không có hiểu tất cả những cái sự vật mà nó được biết ở trong cái loại đời đời của nó, hay là ở trong cái sự thật mà không có thay đổi, như là đó là những cái loại mà đời đời ở trong chính nó được nhìn thấy. Thì rõ ràng từ cái mà anh ta nói là không phải mỗi cái linh hồn, cái linh hồn lý trí là có thể được nói là xứng đáng bởi được cái mà thị kiến như thế, có nghĩa là được nhìn thấy cái loại đời đời. Nhưng mà chỉ có những ai mà thánh thiện và tinh khiết, đó là những cái linh hồn mà được Chúa chúc phúc, thì chúng ta thấy là chỉ có những cái người nào mà ra linh hồn đó, mà đã ra khỏi xác về với Chúa, thì mới có thể có những cái mà hình ảnh của những cái loại đời đời. Còn chúng ta đang ở trong cái thế giới này thì chúng ta chỉ có thể là đó mà hiểu được một phần nào qua cái giác quan và qua cái ánh sáng của Thiên Chúa mà khải cho chúng ta, chúng ta mới có thể hiểu được những cái điều đó thôi, chứ không phải giống như là Plato hay là ông Avicenna nói đó là tất cả đó là đều đến từ trên xuống.